truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên dâng hương đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại an toàn khu định hóa.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thông qua phương án tổ chức chợ hoa chợ Tết khu vực trung tâm thành phố.
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường thông qua việc tổ chức các hội chợ sẽ giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận rộng hơn với thị trường. Và đây cũng là cơ hội để người dân mua được những sản phẩm tốt, chất lượng, phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018 và mừng Xuân Mậu Tuất 2018, ngày 26 tháng 1, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử sinh thái an toàn khu Định Hóa. Cùng tham gia với đoàn còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm tại nhà tưởng niệm Bác Hồ, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2017 cũng như phương hướng nhiệm vụ của năm 2018. Năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu là chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 2.700 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt trên 15%, trong đó giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 42.000 tấn, tăng 5,6% kế hoạch tỉnh và thành phố. Tạo thêm việc làm mới cho 4.700 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo xuống còn 1,27%. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của thành phố, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp mà Nghị quyết 06 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 11 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 đã đề ra. Với lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đoàn đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của người.
Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều 26 tháng 1, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã vui mừng thông báo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn năm 2017. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong việc thực hiện thành công 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17 đã xác định, góp phần đưa kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí cũng mong muốn các cán bộ hưu trí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố. Các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy bày tỏ niềm vui trước những thành tựu quan trọng thành phố đã đạt được trong năm 2017 và tin tưởng vào những mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018. Mong muốn đội ngũ lãnh đạo Thành ủy hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.
Chiều 25 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp thông qua phương án tổ chức chợ hoa chợ Tết khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên Xuân Mậu Tuất 2018. Chợ hoa chợ Tết khu vực trung tâm thành phố Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ được thành phố giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý tổ chức thay vì Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức như mọi năm. Do đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Đại Phú Quý sẽ được khai thác vỉa hè trên các tuyến đường Trương Vương, Nha Trang, Hùng Vương, Nguyễn Du, Đội Cấn và khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp cũ. Tổng diện tích khai thác khoảng trên 14.000 m² với dự tính trên 700 gian hàng. Tại cuộc họp, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Đại Phú Quý đã trình bày phương án tổ chức sắp xếp các loại mặt hàng trên các khu vực trên. Toàn bộ phần vỉa hè được công ty khai thác sẽ được trải bạt và một số khu vực được lắp đặt nhà bạt. công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, điện sẽ được cơ quan hợp đồng với các đơn vị chức năng. Các đại biểu dự họp cũng đã có những ý kiến đóng góp vào phương án tổ chức chợ hoa, chợ Tết của công ty, như cần điều chỉnh lại việc sắp xếp một số mặt hàng tại một số khu vực cho phù hợp và khoa học, đảm bảo an toàn vệ sinh. Là năm đầu tiên đứng ra tổ chức, đơn vị cần phải hạch toán cụ thể, chi tiết từng khoản thu chi để xây dựng khung giá phù hợp, đảm bảo niêm yết công khai mức giá từng gian hàng, đảm bảo công khai minh bạch giữa các chủ cửa hàng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị công ty tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện phương án để trình thành phố phê duyệt. Sau khi thành phố phê duyệt phương án, nhanh chóng thành lập ban tổ chức, công ty ký hợp đồng với các hộ kinh doanh phải đảm bảo kinh doanh đúng mặt hàng quy định tại từng khu vực, không lấn chiếm ra ngoài diện tích đã được ký kết, bày bán hàng đảm bảo mỹ quan đô thị. Việc thu phí lệ phí sử dụng lòng đường vỉa hè đảm bảo các quy định của nhà nước, đảm bảo mỗi gian hàng cách bó vỉa tối thiểu 1,5m cho người đi bộ. Ký hợp đồng kèm theo phương án chi tiết, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.
Chiều 25 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn công tác vận động, giám sát cộng đồng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn theo chương trình phối hợp số 05 giữa Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho 69 ban công tác mặt trận thuộc các xã Cao Ngạn, Linh Sơn và các phường Chùa Hang, Đồng Bẩm. Tại chương trình tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phổ biến luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các kiến thức trong nuôi trồng, đánh bắt, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, lợi ích của việc sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, trách nhiệm của công dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, v.v. Đồng thời quán triệt, triển khai, tuyên truyền các nội dung cơ bản của các chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán, xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Được biết từ nay đến hết 30 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn công tác vận động, giám sát cộng đồng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả các ban công tác mặt trận của các xã phường còn lại.
Ngày 25 tháng 1, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình hội viên Nguyễn Văn Chức ở thôn Đồng Tâm, xã Đồng Liên và hội viên Nguyễn Xuân Hồng ở xóm Quân Năm, xã Phúc Xuân. Đây là hai hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hội, đều là nạn nhân chất độc da cam bị tai biến dẫn đến liệt người, không đi lại được. Vợ của hai hội viên cũng thường xuyên ốm đau bệnh tật. Tại hai gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên các hội viên cùng gia đình cố gắng vượt qua bệnh tật, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời tặng mỗi hội viên một suất quà gồm chăn ấm và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, tấm lòng của đồng đội với các hội viên cựu chiến binh. Sau khi nhận được quà, ông Nguyễn Văn Chức xúc động nói:
"Hôm nay được đồng đội và được các đồng chí lãnh đạo địa phương đến thăm và cho quà, tôi rất là vui và rất là phấn khởi. Cái sự quan tâm của mọi người đối với tôi là một sự khích lệ và động viên để tôi vươn lên."
Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên, thể hiện sự chia sẻ phần nào khó khăn của các hộ gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến. Được biết trong dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên thăm và tặng hơn 200 suất quà cho gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ đồng đội.
Ngày 25 tháng 1, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể, đội trưởng, đội phó, đội viên các đội dân phòng ở các tổ dân phố, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trực thuộc phường. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp kiến thức về pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, cứu người khi có cháy nổ xảy ra, một số kỹ năng chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ ở khu dân cư và hộ gia đình, thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời chữa cháy ban đầu. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh cũng đã giới thiệu và thao diễn kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để giúp các học viên hiểu rõ hơn được đặc điểm và tính năng của các thiết bị. Thông qua tập huấn góp phần nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường trong công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố và lực lượng dân phòng, làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng cháy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 1 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, phiên tăng mạnh của giá vàng thế giới vào đêm 24 tháng 1 đã kéo giá vàng miếng trong nước những ngày cuối tuần lên mức 37,3 triệu đồng một lượng. Lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tập đoàn Doji chi nhánh Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 37,14 triệu đồng một lượng mua vào và 37,26 triệu đồng một lượng bán ra. So với tuần trước, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 280.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Theo biểu đồ giá vàng của Doji, giá vàng SJC đang ở mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên giá vàng miếng vượt mốc 37 triệu đồng một lượng kể từ thời điểm trên. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước và thế giới tuần này ngang bằng.
Theo đánh giá của bà Lê Thị Hồng, trưởng phòng điều tiết cung cầu, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thì hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tăng cơ bản 10 đến 15% so với năm trước. Những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng của người dân hàng ngày có thể tăng giá từ 15 đến 20%. Các mặt hàng rau xanh và thịt lợn đang ở mức rất thấp. Tuy nhiên đến thời điểm gần Tết có thể giá sẽ tăng, nhưng ở mức tăng nhẹ, không biến động quá nhiều. Ngoài ra các loại quả, trái cây và hoa cũng sẽ tăng trong dịp Tết này. Tuy nhiên thị trường hiện nay có nhiều nguồn từ miền Nam, hàng nhập khẩu nên người dân sẽ có nhiều lựa chọn. Bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát cũng được dự báo sẽ tăng nhưng ở mức không cao.
Sáng 24 tháng 1, tại cửa hàng kinh doanh quần áo Quảng Châu, Trung Quốc, tại tổ 22 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, do anh Tống Quang Hoàng làm chủ, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố đã tiến hành kiểm tra hàng hóa đang được đơn vị bày bán. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện 50 túi sách mang nhãn hiệu Adidas có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, 100 áo gió và 100 áo len các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên về đội quản lý thị trường thành phố để xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm. Ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường, đội trưởng đội kiểm tra liên ngành thành phố cho biết, trong quá trình đi kiểm tra và xử lý vi phạm, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải ra quyết định tạm thu hàng hóa vi phạm của các đơn vị vi phạm.
Trong cái quá trình kiểm tra và xử lý của đội đoàn kiểm tra liên ngành trong cái dịp này thì khách quan thì cái thái độ của cái người kinh doanh, người ta có thể là người ta khi bị thu giữ hàng hóa thì người ta cũng có những cái thái độ là không hợp tác với cơ quan kiểm tra. Một cái nữa là kinh doanh dưới cái hình thức là kinh doanh thương mại điện tử. Đấy, bán hàng mà chuyển đến tận tay người tiêu dùng thì nó không có thị trường, không có hàng hóa thì những cái việc ấy thì cũng kiểm tra và kiểm soát nó cũng là một trong những cái khó khăn trong cái quá trình kiểm tra. Tuy nhiên thì đối với những cái việc mà có những cái thái độ không hợp tác ấy, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp để điều chỉnh kịp thời những cái đối tượng hoặc là những cái hành vi như thế này. Bởi vì là đoàn liên ngành thì chúng tôi cũng gồm rất nhiều lực lượng, cũng đủ sức để tránh được những cái trường hợp phản kháng lại cái yêu cầu của đoàn kiểm tra hoặc là chống đối lại cơ quan kiểm tra.
Được biết từ ngày 17 tháng 1 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố đã kiểm tra và xử lý 4 trường hợp vi phạm, tạm giữ 100 túi sách, trên 70kg mộc nhĩ, nấm hương, hơn 150 sản phẩm mỹ phẩm và 200 áo len, áo gió. Tất cả những hàng hóa bị tạm giữ là hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, hội chợ thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để các thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy tìm kiếm cơ hội giao kết, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ. Tại tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, hàng năm Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương thường phối hợp tổ chức thực hiện 2 lần hội chợ trong một năm để tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại giữa các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đồng thời là cơ hội để người dân mua được những sản phẩm tốt, chất lượng, phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Thành phố Thái Nguyên những ngày qua trở nên tấp nập hơn khi ngay giữa trung tâm quảng trường Võ Nguyên Giáp, Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2018 đã và đang thu hút rất đông nhân dân đến tham quan mua sắm. Theo ghi nhận từ phía Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Thái Nguyên, Hội chợ Xuân 2018 với chủ đề mừng Đảng đón xuân, giao thương mua sắm. Năm nay thu hút sự tham gia của 150 tổ chức doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh với quy mô trên 200 gian hàng. Các mặt hàng được bày bán đa dạng với nhiều loại: quần áo, giày dép, chăn ga, gối đệm, sinh vật cảnh, ẩm thực, đồ gỗ, các hàng thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng, bánh, kẹo, rượu bia, thực phẩm chức năng, đến giới thiệu các tour du lịch trong và ngoài nước, các sản phẩm thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân, cũng như tạo môi trường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường đối với đơn vị doanh nghiệp tham gia. Mặc dù là hoạt động thường niên, song mỗi năm, hội chợ xuân lại có những điểm mới, thu hút rất đông người dân đến tham quan mua sắm. Bà Phan Thị Thanh Vân, Phó trưởng phòng xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương cho biết.
Quy mô hội chợ xuân Thái Nguyên 2018 so với hội chợ năm 2017 thì có lớn hơn. Số lượng gian hàng thì là ước đạt khoảng gần 250 gian, bao gồm cả gian hàng và cả doanh nghiệp mà đi đất trống. Do đó với cái quy mô mà gần 250 gian thì nó gần bằng cái hội chợ trọng điểm của tỉnh hàng năm là tổ chức vào dịp mùng 2 tháng 9. Cái số lượng doanh nghiệp thì ước đạt khoảng 150 doanh nghiệp đến từ các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Đối với các cái doanh nghiệp tham gia ấy, thì là ban tổ chức hỗ trợ về cái khâu tuyên truyền, quảng bá và trang trí tổng thể toàn bộ hội chợ.
Mới có mặt chính thức tại Thái Nguyên chưa đầy 3 tháng, song công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang, đơn vị chuyên phân phối và bán lẻ các loại gạo là đặc sản các vùng miền trong cả nước, được chia thành các dòng sản phẩm như gạo nếp đặc sản, gạo cho gia đình, gạo cho bếp ăn công nghiệp trường học, gạo cho ngày Tết, gạo thượng hạng đến các loại gạo cho người ăn kiêng, gạo cho người tiểu đường, béo phì, cao huyết áp cũng tham gia hội chợ xuân lần này. Ông Nguyễn Văn Thọ, giám đốc công ty cho biết, thời điểm này đã gần đến Tết Nguyên đán nên nhiều gia đình đơn vị chắc chắn sẽ có nhu cầu mua gạo, đặc biệt là gạo nếp để gói bánh chưng. Bởi vậy, việc tham gia hội chợ sẽ giúp đơn vị quảng bá, giới thiệu các sản phẩm gạo chính hãng đến tay người tiêu dùng, giúp bữa ăn của mỗi nhà thêm chất lượng.
Khi hệ thống siêu thị Gạo Ngon toàn miền Bắc mà công ty chúng tôi là phân phối độc quyền tại Thái Nguyên, lần đầu tiên ra hội chợ xuân muốn quảng bá sản phẩm và giới thiệu những sản phẩm về gạo và nông sản có nguồn gốc rõ ràng. Tại hội chợ vừa triển lãm và giới thiệu sản phẩm thì đơn vị chúng tôi cũng nấu cơm cho khách hàng dùng thử hàng ngày. Tất cả các sản phẩm, các loại gạo được khách hàng trực tiếp xem và dùng thử cơm luôn và biết được cái hương vị chất lượng như thế nào. Để từ đó thì chúng tôi thấy là người dân đánh giá là sản phẩm thực chất tốt, đảm bảo nên là khách hàng đã tin dùng sản phẩm của tôi rất nhiều. Ngày đầu thì chúng tôi chỉ bán được khoảng 3 triệu, nhưng ngày thứ hai đã lên đến 7 triệu và như ngày hôm nay là ngày thứ 3, một buổi sáng bây giờ đó, nên hơn 10 triệu.
Còn đối với chị Lê Mai Anh, trưởng đại diện Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tại Thái Nguyên cho hay, đây là lần đầu tiên phòng vé máy bay của chị được tham gia hội chợ. Và theo tìm hiểu được biết, đối với các hội chợ tổ chức trước đó, các gian hàng chủ yếu bán và giới thiệu các sản phẩm gia dụng, may mặc, hàng tiêu dùng thiết yếu hay các hàng viễn thông, thì việc tham gia hội chợ xuân Thái Nguyên 2018 với những sản phẩm du lịch là điều khá mới mẻ.
Cái mong muốn của chúng tôi khi mà về thị trường Thái Nguyên ấy là đem được những cái sản phẩm du lịch chất lượng nhất, giá cả cạnh tranh nhất, phù hợp tất cả nhu cầu của khách hàng ở tại Thái Nguyên. Thì khi mà có hội chợ diễn ra trong đợt này ấy, thì chúng tôi cũng lên một cái kế hoạch là triển khai và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi trong hội chợ. Thì cái mong muốn ban đầu cũng chỉ là đưa lại những cái sản phẩm tốt cho người dân ở trên này sử dụng. Thế nhưng qua 3 ngày đầu tiên thì tôi thấy ngày thứ nhất hầu như là mọi người còn khá là e dè. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2 và ngày thứ 3 trở đi thì riêng cá nhân doanh nghiệp của tôi thì cũng đã thu về được ít nhất là 2 hợp đồng với 2 doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng có một số khách lẻ và đến ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có ít nhất là 25 khách hàng bắt đầu tham khảo và đến trực tiếp gian hàng của chúng tôi để hỏi và nghe tư vấn từ phía công ty của chúng tôi.
Được biết, để tổ chức và thực hiện hội chợ xuân Thái Nguyên 2018, ngay từ tháng 10, Sở Công Thương đã gửi thư mời đến các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham dự, ra quyết định thành lập ban tổ chức và phê duyệt kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị liên quan, trong đó quan trọng là công tác giám sát chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Theo đó, hàng hóa tham gia hội chợ phải được niêm yết giá rõ ràng, trưng bày đảm bảo văn minh thương mại, đảm bảo chất lượng, cấm các hình thức kinh doanh mang tính cờ bạc dưới mọi hình thức. Đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, có nhiệm vụ ký các hợp đồng về dàn dựng gian hàng, điện sử dụng, biểu diễn nghệ thuật, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Và theo đánh giá từ những lần tổ chức hội chợ trước đó, việc kết nối, xúc tiến thương mại giữa các tổ chức kinh tế, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Bà Phan Thị Thanh Vân, Phó trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương cho biết.
Thì đối với hội chợ xuân năm nay thì chúng tôi ước tính là hiện tại mới chỉ là ngày thứ 3 thôi, thì chúng tôi mới ước tính là doanh số là sẽ có sự tăng so với hội chợ xuân năm ngoái, bởi vì cái quy mô có tăng và cái công tác chuẩn bị cũng khá là chu đáo, thì doanh số ước có thể được 4,5 tỷ và cái lượng khách tham quan thì chúng tôi ước là được khoảng gần 4 vạn.
Có thể thấy, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ không chỉ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền đang đến gần, mà còn đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hóa, tạo môi trường xúc tiến thương mại thuận lợi cho các tổ chức kinh tế, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường. Phản ánh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại qua việc tổ chức hội chợ đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau.
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng 8, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 1945-1975. Năm 1945-1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn thách thức nặng nề, chống thủ trong giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, bầu cử Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 1946, xây dựng Hiến pháp Dân chủ đầu tiên ngày 9 tháng 11 năm 1946, chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ với sự ủng hộ và chi viện của cả nước, kiên quyết trấn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng tháng 8, thực hành sách lược khôn khéo, lúc thì tạm hòa hoãn với quân Tưởng để đánh thực dân Pháp xâm lược, lúc thì hòa với Pháp để đuổi quân Tưởng, thực hiện nhân nhượng có nguyên tắc để triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, đưa cách mạng vượt qua những thử thách hiểm nghèo. Chúng ta đã chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp trên phạm vi cả nước. Thành công nổi bật của hơn một năm xây dựng chính quyền non trẻ là đã tăng cường được sức mạnh của cách mạng để có thể tự bảo vệ thành quả cách mạng bằng sức mạnh của chính mình. Tháng 12 năm 1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa kháng chiến, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Đây là đặc điểm mang tính đặc thù của cách mạng Việt Nam cùng với mục tiêu độc lập dân tộc, mục tiêu xã hội chủ nghĩa được đặt ra trực tiếp. Đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Geneva, hất chân thực dân Pháp, độc chiếm miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Dân tộc ta lại phải đương đầu với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân được nâng lên tầm cao khoa học và nghệ thuật. Đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới, chúng ta chủ trương đánh lâu dài, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động binh vận, kết hợp tiến công và nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng đồng bằng, thành thị và miền núi, kết hợp mặt trận quân sự, chính trị với mặt trận ngoại giao, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc trong điều kiện hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, trong điều kiện từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tập trung giải quyết tốt các mối quan hệ cơ bản giữa tiến hành chiến tranh cách mạng với xây dựng chủ nghĩa xã hội, giữa hậu phương lớn với tiền tuyến lớn, giữa thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa quy luật chiến tranh và quy luật xây dựng phát triển kinh tế, giữa đẩy mạnh chiến tranh cách mạng ở nước ta với bảo vệ hòa bình thế giới, giữa lợi ích dân tộc với thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã thu được những thành tựu quan trọng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Miền Bắc đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Xây dựng hậu phương vững mạnh, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, bảo đảm mọi mặt cho tiền tuyến đánh thắng, mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, tạo những cơ sở vật chất và những kinh nghiệm quý báu trong sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.